đời dường thế ngàn nỗi gian truân, một mình đơn côi đường vắng u buồn, sầu hương ai oán cây đắng trên vai, dưng dưng mắt mi lệ rơi, nghe trăng tim kêu van ngài hỡi, niềm tin mơ ước được Chúa ngay bên, niềm vui ngây ngất được Chúa su êm, lời kinh thắp sáng đời vui chưa tràn, tay đan tay cha từ nhân, lệ mừng dâng tiếng ca yên hà.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Malik, con của Dina, vô cùng bực dọc vì thái độ trác táng của một chàng thanh niên sống cạnh nhà ông. Trong một thời gian lâu dài, ông không làm gì hết, hy vọng có người nào đó sẽ can thiệp. Nhưng khi hạnh kiểm của chàng thanh niên đó trở nên quá quắt lắm, Malik đã đến gặp hắn ta và yêu cầu hắn thay đổi thái độ. Chàng thanh niên đó điềm tĩnh cho biết, hắn ta được đức vua che chở, do đó không ai ngăn cấm hắn ta sống theo ý thích của mình. Malik bảo nhỏ hắn, đích thân tôi sẽ tấu trình đức vua. Chàng trai trẻ trả lời, chỉ mất giờ thôi, vì đức vua cũng chẳng bao giờ thay đổi ý kiến của ngài. Malik nói, vậy thì tôi sẽ đi tố cáo anh với Đức A-la. Chàng thanh niên đáp, Đức A-la quá nhân từ nên ngài không kết án tôi. Malik ra về, đành bó tay. Nhưng khi tiếng xấu của chàng thanh niên đó đã lan tràn cho đến nỗi mọi người đều phản đối hắn ta, Malik cảm thấy mình có bổn phận phải đến quở trách hắn. Khi đang trên đường đến nhà người thanh niên, ông ta nghe một tiếng nói nho nhỏ vào tai. Đừng động đến bạn ta, nó được ta che chở. Malik cảm thấy vô cùng bối rối và khi đứng trước mặt chàng thanh niên, ông ta chẳng biết nói năng làm sao. Chàng thanh niên cất tiếng bảo, bây giờ, anh đến để làm gì đây? Malik trả lời, tôi đến để quở trách anh, nhưng khi đi dọc đường để đến đây, một tiếng nói đã chỉ thị cho tôi để anh yên, đừng đụng tới, bởi vì anh được ngài che chở. Tên trác táng sửng sốt hỏi, ngài đã nói tôi là bạn của ngài ư? Nhưng lúc đó, Malik đã rời khỏi nhà hắn ta. Nhiều năm sau, Malik gặp lại người đó ở thành thánh Mecca. Hắn ta đã bị đánh động bởi tiếng nói đó, cho đến nỗi đã bỏ hết mọi của cải và trở nên một người hành khất lang thang. Hắn nói với Malik, tôi đến đây để tìm kiếm bạn tôi, rồi hắn ngã lăn ra chết. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là điều duy nhất mà ai cũng có thể có được để chia sẻ với người khác. Và mục đích sống của chúng ta sống ở trên đời này là để yêu thương, để rộng mở tấm lòng chia sẻ với người khác. Một tình yêu chân thành tuy chỉ thể hiện qua một lời nói, một cử chỉ đơn giản, nhưng có sức mạnh cảm hóa con người, giúp chúng ta cảm nhận được ý nghĩa và giá trị thật sự của cuộc sống hơn vạn lời thuyết giảng. Trong câu chuyện, rõ ràng mọi lời đe dọa, mọi hình thức xử phạt đều trở nên vô hiệu hóa trước sự chai lì trong tội lỗi của chàng thanh niên. Thế nhưng, khi được biết có đấng tối cao xem anh là bạn của người, và anh là kẻ được người che chở, chàng thanh niên từ sửng sốt chuyển sang cảm động. Lời nói yêu thương của đấng tối cao như một dòng suối ngọt ngào chảy vào tâm hồn và dịu dàng cuốn trôi đi hết những cặn bã tội lỗi còn vướng mắc trong tâm hồn của anh. một chuyển động nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc, quyết liệt, làm thay đổi cả đời sống của chàng thanh niên Trác Tán. Và anh ta từ một kẻ chỉ biết săn tìm lạc thú trên đời, giờ đây đã từ bỏ hết mọi của cải, hưởng thụ thế gian để đi tìm cho bằng được người đã yêu thương và quý trọng mình. Cho dù có bao nhiêu người khinh chê anh ta đi nữa, một tình yêu đích thực sẽ chỉ cho con người ta biết cách sống là thế. Chúa Giêsu đã nói, ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Và trong suốt 30 năm ở thế gian, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Ngài cũng chỉ dùng một phương cách duy nhất để kêu gọi những người tội lỗi, đó là tình yêu. Ngài chưa bao giờ kể tội Madalena, nhưng cô ta đã từ bỏ con đường tội lỗi và trung thành đi theo Chúa. Ngài cũng không hề kết án Gia Kêu, mà ngược lại còn đến nhà ông ta để dùng cơm, và điều đó đã khiến Gia Kêu phân phát tài sản của mình, đền bù rất nhiều lần cho kẻ mình gây thiệt hại trước đây và đi theo Chúa. Phêrô chối Chúa 3 lần, nhưng khi gặp lại ông, Chúa không hề có nửa lời trách móc, mà chỉ muốn biết tình yêu của ông ta đối với Chúa như thế nào mà thôi. Và tình yêu đáp đền tình yêu, Phêrô đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tình yêu mà ông đã nhận lãnh. Trên thập giá, Chúa cũng không cho rằng bản án của hai bạn tử tội bên cạnh mình đang chịu là chính đáng. Và chính điều đó đã cảm hóa tâm hồn người trộm lành và khiến ông ta ăn năn và xin ơn tha thứ. Đối với nhân loại lỗi lầm, Ngài vẫn một mực yêu thương, vẫn xem con người là bạn hữu và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Ngài đã dùng máu của mình làm giá cứu chuộc và nhờ đó nhân loại được dự phần vào sự sống đời đời. Lạy Chúa Kitô phục sinh, cho dù chúng con có dùng hết cuộc đời của mình để ngợi khen, cảm tạ, thì cũng không sao đền đáp được hết tình yêu vô lượng, vô biên của Người. Vì nhờ tình yêu đó mà chúng con mới có sự phục sinh trong nước trời mai sau. Chúa ơi, dẫu chẳng thế nào đáp trả cho tương xứng với tình yêu của Ngài vì bản chất mỏng giòn yếu đuối của phận người chúng con, nhưng chúng con sẽ cố gắng và chúng con tin rằng chỉ trong tình yêu, Ngài mới không cảm thấy hối tiếc vì đã chọn chúng con là bạn hữu của Ngài. Amen.
Đi theo cây thánh giá vui lên đường, hiên ngang theo thánh giá khuyên tình vương, giang tay ôm thánh giá nguồn ân thánh, đón nhận tình thương sức mạnh trên đường. Giêsu con mến Chúa hết linh hồn, Giêsu tay Chúa dẫn đưa đời con, Giêsu dâng Chúa trái tim thông hối, chắp đôi bàn tay